Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 11: Cơ sở để có đức tin kiên định. Một người đàn ông đến nhờ chúng tôi cầu nguyện để được chữa lành. Anh ta đã bị điếc một lỗ tai trên 20 năm. Dường như anh ta không biết chắc mình có được lành hay không, bởi vì anh ta nói như thế này: "Tôi đã được những người có đức tin lớn tại Mỹ cầu nguyện cho tôi suốt 20 năm qua, nhưng tôi không nhận được ích lợi gì." Rồi thì anh ta hỏi: "Tại sao tay của tôi không được lành?" Tôi trả lời: "Nếu anh tin thì tay của anh sẽ được lành thôi." Anh ta lại nói: "Ai cũng nói với tôi như thế, nhưng chẳng ai giúp gì được cho tôi." Tôi ngắt lời anh: "Anh bạn, anh có nghĩ là Đức Chúa Trời sẵn sàng chữa lành cho một người như anh không?" Anh ta trả lời: "Tôi không biết." Rồi anh nói thêm: "Tôi biết là nếu Ngài muốn chữa lành thì Ngài có thể chữa lành, nhưng tôi đoán đây là những điều mà chúng ta không biết được." Tôi nói: "Đó là lý do mà anh không bao giờ được chữa lành. Anh không hề đọc lời Chúa cho anh và cũng không nhận đức tin mà anh được dạy dỗ. Anh không biết là Đức Chúa Trời đã phán Ngài chữa lành anh, vì vậy anh không biết Ngài có muốn chữa lành anh hay không." Tôi hỏi tiếp: "Anh có tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là giữ lời hứa của Ngài không?" Anh trả lời: "Dĩ nhiên rồi." Tôi nói: "Vâng, Ngài đã hứa chữa lành anh, và nếu trích dẫn cho anh lời hứa của Ngài, thì anh nên tin Ngài để được chữa lành ngay bây giờ." Đức Chúa Trời có kể bạn trong đó. Tôi trích một vài câu kinh thánh về sự chữa lành thân thể mà áp dụng cho mỗi cá nhân, như là: "Ta là Giê-hô-va đấng chữa lành con," Xuất chương 15 câu 26. "Đây là lời phán cho 3 triệu người bởi những lần đòn của Ngài mà anh em đã được chữa lành," Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. "Và nếu có ai trong anh em đau yếu chăng, hãy gọi các trưởng lão đến," Gia-cơ chương 5 câu 14. Sau đó tôi hỏi: "Bây giờ khi đối diện với tất cả các câu kinh thánh mà Ngài đã hứa cho tất cả những người tin, thì anh có nghĩ rằng Chúa kể cả anh trong đó không?" Anh nói: "Vâng, tôi đoán là Ngài có kể." Tôi hỏi: "Vậy thì Đức Chúa Trời có sẵn sàng chữa lành anh không, trong khi Ngài đã cung ứng sự chữa lành cho mọi bệnh tật và đau yếu trong vòng dân sự của Ngài?" Anh ta nói: "Vâng, tôi tin xác quyết sự chữa lành cho tôi tối nay. Tôi chưa hề thấy như vậy trước đây." Dường như có một tia đức tin lóe lên trong mắt anh khi anh thấy được rằng lời Đức Chúa Trời dành cho cá nhân mình. Tôi biết đây là lúc thích hợp để cầu nguyện cho anh. Tôi hầu như không thể sờ vào lỗ tai của anh ta trước khi âm thanh phát ra, và lỗ tai điếc của anh ta có thể nghe như tai kia. Cuối cùng, lúc mà anh biết những gì Đức Chúa Trời phán về tất cả bệnh tật, đau yếu và dám bước xa theo lời Chúa, công bố chính mình được bao gồm trong nhóm bất kỳ ai trong Gia-cơ chương 5 câu 14 và các con trong Xuất chương 15 câu 26 và chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 17, thì cũng là lúc lời Đức Chúa Trời được hoàn tất cho anh ta. Điều đó minh họa rõ mục đích viết sách này: để bạn thấy những lời hứa trong lời Đức Chúa Trời là dành cho bạn, và khi hiểu được điều này, bạn sẽ hành động theo lời Đức Chúa Trời và mong đợi Ngài làm ứng nghiệm những lời đó trong cuộc đời bạn. Đức tin là gì? Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Hebrews chương 11 câu 1 đôi khi nói như thế này: đức tin là chứng từ chứng nhận quyền sở hữu của những điều ta hy vọng và đưa ra bằng cớ về những điều ta không thấy, hay đức tin là giấy bảo đảm quyền sở hữu tài sản dù chưa thấy. Một trong những cách nói về đức tin đem đến sự soi sáng và hữu ích nhất là: đức tin là mong Đức Trời làm những gì bạn biết Ngài đã phán trong lời Ngài là Ngài sẽ làm. Đức tin là tin rằng Đức Trời nói sự thật. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta vận xuống đức tin về một điều gì mà trước hết Ngài không hứa làm cho chúng ta. Một nhà văn có nói: Đức Trời đối với con cái Ngài như thế này: trước hết Ngài ban cho họ một lời hứa, rồi khi lời hứa đó tạo ra đức tin dẫn tới hành động, thì Ngài sẽ làm ứng nghiệm. Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời không bảo chúng ta tin Ngài sẽ làm điều đó cho chúng ta trừ khi Ngài đã hứa thực hiện. Do sự kiện này mà Phao-lô nói: đức tin đến do nghe lời Đức Chúa Trời, Roma chương 10 câu 17. Đức tin có thể đến bằng cách nào khác không? Làm sao tôi biết rằng một nhà tỷ phú đã cho tôi món quà 1 triệu đô nếu ông ta không nói rằng ta sẽ cho. Vì ông có khả năng cho, không đủ chứng minh là ông sẵn sàng cho. Tôi phải có lời hứa của ông trước khi tôi mong món quà đưa ông ta. Cách duy nhất để con cái bạn biết rằng nó sẽ nhận bộ đồ mới vào ngày mai là vì bạn hứa cho nó. Nó tin rằng bạn không thất hứa, tuy nhiên là có khả năng là bạn sẽ chết trước ngày mai hoặc là sẽ thành thật với nó. Nhưng đối với Chúa thì không phải vậy. Ba-la-am, một tiên tri của Chúa, nói rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Dân Số Ký chương 23 câu 19. Rich là đấng chữa lành, F.F. Bosworth, người đã viết một trong những cuốn sách rất hay về đề tài ơn chữa lành của Đức Chúa Trời bằng những lời này: trước khi bạn muốn có một đức tin kiên định để được chữa lành, bạn phải loại trừ tất cả những sự không chắc chắn về ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề đó. Đức tin đích thực không vượt quá sự hiểu biết về ý muốn đã được khải thị của Đức Chúa Trời. Trước khi cố gắng vận dụng đức tin để được chữa lành, bạn cần phải biết những gì Kinh Thánh đã dạy một cách rõ ràng liên quan đến ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành thân thể cũng như chữa lành tâm linh. Và chỉ khi nhận biết rằng Đức Chúa Trời có hứa những gì bạn đang tìm kiếm thì tất cả những yếu tố không chắc chắn sẽ bị loại bỏ và một đức tin kiên định sẽ đến. Những lời hứa của Đức Trời là một sự khải thị về những gì mà Ngài tha thiết muốn đem đến cho chúng ta. Nếu chúng ta không biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì thì đức tin của chúng ta không hề có cơ sở. Ông Bosworth tiếp tục nói, Chúa xuất phát, hạt giống là lời Đức Chúa Trời, Luca chương 8 câu 11. Lời Chúa là hạt sống của sự sống thiên thượng. Nếu một người tìm kiếm sự chữa lành mà không biết chắc nơi lời Chúa rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chữa lành cho người đó, thì người đó đang cố gắng gặt một mùa gặt từ cánh đồng mà tại đó chưa hề gieo hạt giống nào. Và cũng một thể ấy, một người nông dân không thể có đức tin để gặt hái mà trước đó không hề gieo sống. Đức Chúa Trời là thành tín. Chúa không hề muốn có một mùa gặt mà không gieo hạt giống, nghĩa là không thể có mùa gặt phước hạnh nếu không nhận biết ý muốn của Ngài và hành động theo ý muốn Ngài. Chúa Giêsu phán, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Giăng chương 8 câu 32. Sự tự do về bệnh tật đến từ việc hiểu biết lẽ thật. Đức Chúa Trời không làm điều gì mà không có lời của Ngài hỗ trợ. Ngài ban lời Ngài xa và lời ấy chữa lành họ. Nhưng lời ấy là những lời của Đức Thánh Linh, Thi Thiên chương 107 câu 20. Tất cả công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện trong sự thành tín vì cớ những lời hứa của Ngài. Nếu bạn đang bị tật, bạn cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành mình, thì sự nhận biết đó chính là hạt giống được gieo vào trong tâm trí và trong tấm lòng bạn. Hạt giống sẽ không được gieo cho đến khi bạn biết, nhận lãnh và tin cậy lời Chúa. Bạn không thể trở thành cơ đốc nhân cho đến khi bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời muốn cứu bạn. Chính lời Đức Chúa Trời được gieo, được tưới và tin cậy một cách vững vàng mới có thể đem đến sự chữa lành cả cho cả tâm linh lẫn thể xác. Hạt sống phải được gieo liên tục và phải được tưới nước trước khi nó sinh ra bông trái. Có thể và sẵn sàng. Nếu bạn nói, tôi tin Chúa có thể chữa lành tôi, trước khi bạn biết lời Đức Chúa Trời nói rằng Ngài muốn chữa lành bạn, thì cũng giống như một người nông dân nói, tôi tin Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi một mùa gặt mà người ấy không hề gieo sống hay tưới nước gì cả. Đức Chúa Trời không thể tái sinh bạn trước khi bạn biết ý muốn của Ngài về vấn đề này. Bởi vì sự cứu rỗi là bởi đức tin, tức là tin vào ý muốn được bày tỏ của Đức Chúa Trời, còn được chữa lành là được cứu về mặt thể xác. Cầu nguyện xin sự chữa lành và nói những lời hủy hoại đức tin nếu Chúa muốn là không gieo hạt sống mà là hủy hoại hạt giống. Lời cầu nguyện đức tin chữa lành người bệnh phải đến sau chứ không đến trước. Khi gieo hạt giống lời Đức Chúa Trời, tức là lời có thể sản sinh ra đức tin. Đây là phúc âm mà Đức Thánh Linh phán là quyền năng của Đức Chúa Trời đem đến sự cứu rỗi cho cả tâm linh lẫn thể xác. Tất cả phúc âm là dành cho mọi tạp vật và cho mọi quốc gia. Phúc âm không để cho bạn rơi vào tình trạng không biết chắc khi cầu nguyện. Nếu Chúa muốn, song phúc âm nói cho bạn biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Những lời của Đức Thánh Linh, chính Ngài đã mang bệnh tật của chúng ta, Matthew chương 8 câu 17, là một phần của phúc âm như lời của Ngài nói Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. khía cạnh tâm linh hay thân thể của phúc âm đều cũng không phải bởi lời cầu nguyện mà thôi. Hạt giống sẽ không sinh kết quả gì nếu không được gieo xuống. Vậy nên, thay vì nói hãy cầu nguyện cho tôi, thì trước hết bạn nên nói hãy dạy cho tôi lời Chúa để tôi có thể hợp tác cách khôn ngoan với Đức Trời để được chữa lành. Chúng ta phải biết những đặc ân của ân cứu chuộc trước khi chúng ta chiếm hữu nó bởi đức tin, quyết định sống khỏe mạnh. David mô tả rằng ấy là ngày tha thứ mọi tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Sau khi được soi sáng đầy đủ thái độ của chúng ta đối với bệnh tật cũng như thái độ của chúng ta đối với tội lỗi, mục đích của chúng ta là có thân thể được chữa lành cũng như tâm linh chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ phần nào của phúc âm. Đấng thay thế của chúng ta đã mang lấy cả tội lỗi lẫn bệnh tật để cho chúng ta có thể được giải cứu ra khỏi cả hai. Việc Đấng Christ mang cả tội lỗi lẫn bệnh tật là cơ sở vững chắc để cho chúng ta tin cậy Ngài ngay bây giờ để được giải cứu cả hai. Khi cầu nguyện, chúng ta giao phó cho Chúa về quyền tha tội. Chúng ta phải tin trên uy quyền của lời Chúa rằng lời cầu nguyện của chúng ta đã được nhậm. Chúng ta làm tương tự khi chúng ta cầu xin sự chữa lành. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chưa để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Châm ngôn chương 4 câu 20 đến câu 22. Trong đoạn kinh thánh này, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải chăm chỉ nghe lời Ngài. Ngài phán đừng để lời ta xa tầm mắt con. Thay vì để mắt bạn nơi các triệu chứng và chú tâm đến nó, thì chớ để lời Đức Chúa Trời xa khỏi mắt con. Nghĩa là hãy nhìn lời Chúa liên tục giống như Abraham, mạnh mẽ trong đức tin bằng cách nhìn những lời hứa của Chúa, chứ không nhìn điều gì khác hơn. Hạt giống tốt lớn lên. Khi chúng ta chú ý đến lời Đức Chúa Trời, không để nó xa khỏi tầm mắt chúng ta, cứ giữ nó trong lòng mình, thì hạt sống sẽ ở trong mảnh đất tốt, là loại đất mà Chúa Giêsu phán sẽ sản sinh kết quả, là nơi mà Phaolô nói sẽ tác động một cách hữu hiệu. Khi một người nông dân gieo hạt giống xuống đất, thì người đó không đào lên mỗi ngày để xem nó thế nào, nhưng người đó sẽ tự nhủ rằng mình vui mừng vì đã gieo xong. Người đó tin rằng hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm. Tại sao chúng ta không có cùng một đức tin như vậy để hạt giống không hư nát? Tức là lời của Đấng Christ là hạt giống mà Ngài phán rằng đó là thần linh và sự sống, và tin rằng nó sẽ làm công việc của nó, không cần phải xem thử có thấy gì không. Khi mắt của bạn nhìn vào triệu chứng, thì tâm trí của bạn cứ chú tâm vào nó thay vì vào lời Chúa. Lúc đó bạn sẽ có một hạt giống ở mảnh đất xấu. Nó không mang lại mùa gặt như bạn ước cao. Bạn sẽ có mảnh đất có hạt giống nghi ngờ. Bạn cố gắng gặt mùa gặt từ loại giống xấu, vì không thể nào gieo cỏ lùng mà gặt lúa mì được. Triệu chứng của bạn hướng bạn đến sự chết, nhưng lời Đức Chúa Trời hướng bạn đến sự sống, và bạn không thể nhìn một lúc hai hướng trái ngược nhau. Sau khi bạn đã gieo hạt giống thì hãy tin rằng hạt giống sẽ lớn lên trước khi bạn thấy nó lớn lên. Đó là đức tin, là bằng cớ của những điều không thấy. Trong Đức Christ chúng ta thấy có một bằng cớ trọn vẹn cho đức tin. Bất cứ người nào cũng có thể loại bỏ những nghi ngờ của mình bằng cách nhìn chăm vào bằng cớ mà Đức Chúa Trời đã cung ứng cho đức tin của chúng ta. Chỉ nói những gì Đức Chúa Trời phán sẽ sản sinh và gia tăng đức tin. Tin thì dễ hơn nghi ngờ, vì bằng cớ để tin thuyết phục hơn bằng cớ nghi ngờ rất nhiều. Đừng nghi ngờ đức tin của bạn, hãy nghi ngờ sự nghi ngờ của bạn, vì nó là điều không đáng tin cậy. Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn. Một phụ nữ nói với tôi, anh Osborne ơi, tôi sẽ bỏ mọi sự để mẹ tôi được lành. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời có thể phục hồi bà hoàn toàn, và tôi tin rằng tôi có đức tin để tin Đức Chúa Trời chữa lành cho bà nếu tôi biết đó là ý muốn của Ngài. Tôi hỏi cô ấy, cô có tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là cứu một tội nhân không? Cô ấy trả lời, ồ có chứ. Tôi hỏi, làm sao cô biết? Cô ấy trả lời rằng, à nếu không có một cơ sở nào khác thì trong Công Kinh Thánh Giăng chương 3 câu 16 chúng biết rằng, hễ ai tin nơi Ngài không bị hư mất nhưng có sự sống vĩnh phúc. Cô ấy sẵn lòng tin rằng Đức Chúa Trời cứu một tội nhân thấp hèn nhất, bởi vì cô ấy có thể trích dẫn một câu kinh thánh đơn giản có lời hứa cho những gì cô ấy tin. Sau đó tôi hỏi cô không tin rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho mẹ cô sao? Cô ấy nói rằng tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi hỏi rằng liệu Đức Chúa Trời có giữ lời hứa của Ngài không? Cô ấy nói, dĩ nhiên là ngài sẽ giữ. Tôi nói rằng, vâng, cùng một cốc huyết thánh mời gọi bất cứ ai được chữa lành khỏi tội lỗi. Cũng mời gọi bất cứ ai, như Gia Cơ chương 5 câu 14 nói, được chữa lành khỏi bệnh tật. Rồi tôi nói tiếp tục, cùng một đấng Christ, đấng luôn tha thứ tội lỗi, cũng luôn luôn chữa lành bệnh tật. Cùng một đấng giải cứu phán, hãy đứng dậy bắt giường mà đi. Mát chương 2 câu 9 cũng nói tội lỗi còn đã được tha thứ. Matthew chương 9 câu 2 tôi nói tiếp, cùng một câu kinh thánh nói đấng tha thứ mọi tội ác ngươi, cũng nói chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Thi Thiên chương 103 câu 3 cùng một câu kinh thánh nói chính ngài đã mang tội lỗi chúng ta trên thân thể ngài, cũng nói bởi lần đòn của ngài chúng ta được chữa lành. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24 đấng Christ đến để loại trừ tội lỗi cũng như bệnh tật của chúng ta. Ngài đã gánh thay bệnh tật cũng như tội lỗi của chúng ta. Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi lẫn bệnh tật. Tôi nói với cô ấy rằng cả hai đều là sự gớm hiếp trước mặt ngài. Ngài luôn luôn đánh bại cả hai khi ngài còn ở trên đất, và ngài vẫn sẵn sàng làm như vậy. Nếu cô chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu một tội nhân, thì cô cũng có thể biết chắc rằng ngài sẽ sẵn sàng chữa lành mẹ của cô là người bệnh. Đức tin trong tầm tay. Người phụ nữ này ngạc nhiên và rung động trước sự đơn sơ của lời Chúa, và rất sung sướng được biết rằng đấng Christ là đấng chữa lành cho mọi người, cũng như ngài là cứu Chúa cho mọi người. Đức tin là chỉ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những gì ngài phán trong lời ngài là ngài sẽ làm. Sự kiện này sẽ đặt đức tin trong tầm tay của một đứa trẻ đơn sơ. Một khi chúng ta kết luận rằng lời Đức Chúa Trời là ý muốn được khải thị của ngài cho chúng ta về mọi sự mà ngài mong để thực hiện cho chúng ta, thì chúng ta cũng có thể quý trọng lời đó và đứng vững trên đó, hết lòng trông mong Đức Chúa Trời thực hiện, không chút nghi ngờ, dao động hay lo lắng. Ơn chữa lành từ thiên đàng. Bác sĩ Lillian B. Gelmans, MD, bắt đầu chương 2 trong cuốn sách của bà Healing from Heaven, ơn chữa lành từ thiên đàng, bằng những lời này. Tôi tin một trong những ngăn cản lớn nhất đối với sự chữa lành là thiếu hiểu biết rõ ràng về sự chắc chắn liên quan đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người không học lời Chúa một cách đúng đắn và có cảm giác rằng Đức Chúa Trời không sẵn lòng chữa lành, và chúng ta phải thuyết phục ngài chữa lành chúng ta. Người ta thường nói, tôi biết Đức Chúa Trời có thể, ngài có quyền năng chữa lành tôi nếu ngài muốn. Cũng như người phụng ở trong Matthew chương đoạn 8 nói với Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn thì ngài có thể khiến tôi được sạch. Nhiều người trong chúng ta được dạy, nếu Chúa muốn, xin chữa lành con. Đó không phải là cách mà David cầu nguyện. Ông kêu cầu trong Thi Thiên chương 6 câu 2, hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mòn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Và câu 9 ông nói, Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, ngài nhận lời cầu nguyện ta. Không có nếu hay nhưng trong lời cầu nguyện của David. Tiên tri Jeremy cũng không chút nghi ngờ về ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến sự chữa lành, vì ông kêu cầu, xin ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành, xin ngài cứu tôi thì tôi sẽ được giải thoát. Jeremy chương 17 câu 14. Ngày nay chúng ta là dân sự của Đức Trời, cần được giải phóng khỏi nỗi nghi ngờ về ý muốn của Chúa Cha liên hệ đến sự chữa lành thân thể chúng ta, vì nó đã được bày tỏ rõ ràng trong lời của ngài, như đã bày tỏ về sự cứu rỗi tâm linh. Công việc ngài không vô ích đâu. Theo một ý nghĩa nào đó thì cả Kinh Thánh là một khải thị, không chỉ nói về việc Chúa sẵn sàng chữa bệnh thuộc linh mà còn chữa bệnh thuộc thể nữa. Một trong những danh xưng trong giáo ước cũ của Chúa là Jehovah Rapha. Chúa là đấng chữa lành, và ngài cũng là đấng không hề thay đổi, là Chúa bất biến, đấng ban sự sống, ban sức khỏe và chữa lành. Ngài là đấng chủ tể trên tất cả sức mạnh của toàn cõi vũ trụ. Chúa Giêsu là đấng bày tỏ hình ảnh của Chúa Cha, là một sự bày tỏ trọn vẹn về Đức Chúa Trời và thánh ý của ngài, nên ngài có thể nói, ai đã thấy ta thì cũng thấy Cha ta. Đấng đã công bố những lời của ngài không phải là của ngài, mà là của Cha đấng đã sai ngài. Đấng đã chữa lành tất cả những người đến với ngài, không từ chối một người nào cả. Bạn không tìm thấy một trường hợp nào mà Chúa phán, ta không muốn chữa lành ngươi, hay là ngươi cần phải chịu khổ vì ta cần phải kỷ luật ngươi. Câu trả lời luôn luôn là ta muốn. Và sự kiện liên quan đến ý muốn của Đức Chúa Trời về bệnh tật và sức khỏe phải được giải quyết vĩnh viễn. Ơn cứu rỗi bao gồm ơn chữa lành thân thể. Từ ngữ sự cứu rỗi, nếu được hiểu đúng nghĩa, cho thấy rõ ràng rằng ơn chữa lành thân thể luôn luôn là ý muốn của Đức Trời cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình. Từ điển Webster cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi là sự giải cứu khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Hậu quả rõ nét nhất của tội lỗi là bệnh tật. Phục truyền chương 28 câu 15 đến câu 61. Từ ngữ cứu trong tiếng Hy Lạp là từ sozo, hy sinh chính xác, có thể mang ý nghĩa là sự chữa lành thân thể và tâm linh. Đây cũng là từ ngữ mà Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài phán với người phụng đức tin của con đã chữa lành con, Luca chương 17 câu 19. Đây cũng chính là từ được Ngài dùng trong Luca chương 8 câu 36, người bị quỷ ám được chữa lành. Từ ngữ cứu rỗi là một từ tổng quát, nó tóm gọn ý nghĩa về cứu rỗi trọn vẹn, sự an toàn mọi mặt, sự gìn giữ và sức khỏe về thuộc linh, tinh thần và thể chất. Quả là một phép lạ cứu rỗi khỏi bệnh tật và tội lỗi. Được cứu rỗi là được chữa lành. Tiến sĩ John G. Lake là một nhà truyền giáo tầm cỡ tại Nam Phi châu hồi đầu thế kỷ 20. Chức vụ ông đã đem sự chữa lành đến cho hàng ngàn người. Trong một bài báo có tựa đề là Uy quyền của Cơ Đốc nhân, dưới tiêu đề ơn chữa lành của Đức Chúa Trời không tách biệt khỏi ơn cứu rỗi, tiến sĩ Lake đã viết những lời như sau. Một trong những khó khăn liên quan đến sự chữa lành mà Đức Chúa Trời phải cất khỏi tâm trí con người là điều sai trật thường áp đảo những điều tốt nhất trong vòng các Cơ Đốc nhân, vì họ đã được dạy dỗ và thực hành với quan niệm rằng sự chữa lành của Đức Chúa Trời là một điều tách biệt khỏi sự cứu rỗi của Đấng Christ. Nhưng điều đó không đúng. Sự chữa lành đơn giản là sự cứu rỗi của Giêsu tạo ra một tác động thiên thượng trên thân thể con người, cũng giống như tác động thiên thượng trên tâm linh của con người. Khi Đấng Christ chữa lành thân thể thì Ngài cũng chữa lành tâm linh. Điều duy nhất một người cần làm là tiếp nhận Chúa bởi đức tin. Khi làm điều này thì mắt mù sẽ sáng, tâm trí u mê sẽ trở nên tỉnh táo và thân thể bệnh tật sẽ được chữa lành. Tiến sĩ Lake nói tiếp, tôi muốn điều chỉnh ý tưởng này trong tâm trí của bạn. Sự chữa lành một cá nhân là sự bày tỏ Đức Trời minh chứng với linh hồn đó rằng tội lỗi họ đã được tha. Vì vậy, sau khi khẳng định lời cầu nguyện đức tin sẽ cứu người bệnh, Giác cơ nói, nếu người bệnh có phạm tội thì cũng sẽ được tha. Nếu một người có tội lỗi và bệnh tật đến với Chúa Giêsu để được giải cứu, có đức tin đủ để tin, thì người đó khi ra khỏi sự hiện diện của Đức Trời sẽ được tự do trong thân thể cũng như trong tâm linh, được chữa lành bên trong lẫn bên ngoài. Lời Đức Trời được viết ra để chúng ta có thể hiểu biết và nắm chắc ý muốn của Ngài là gì, vui hưởng sự tự do của chúng ta. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Kinh Thánh nhấn mạnh đặc biệt một điều, ý muốn của Đức Trời là giải phóng thân thể, tâm trí, tâm linh của con người, tội lỗi, cùng hậu quả hay hình phạt của tội lỗi, tức là bệnh tật và sự chết. Khi ý muốn Đức Chúa Trời được hoàn tất nơi con người, thì bệnh tật, đau ốm và sự chết sẽ biến mất. Khởi đầu sự đời đời là khi Đức Chúa Trời hà hơi sống vào trong bạn và tôi, thì tâm linh chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Thật đơn giản biết bao để con người có sự vững tin và có đức tin này nơi Chúa Jesus Christ và sự cứu rỗi của Ngài, để thêm lên đức tin nơi sự chữa lành thân thể cũng như tâm linh. Công tác cứu rỗi đã giải quyết bệnh tật cũng như tội lỗi. Nếu lẽ thật này được sao giảng thì những thắc mắc về vấn đề bệnh tật của bạn sẽ tan biến một lần đủ cả, cũng như những thắc mắc về vấn đề tội lỗi đã được giải quyết. Một trong những điều tự do vui nhất trên đời này là sự tự do về tâm trí lẫn tâm linh, là điều đến từ việc được giải thoát khỏi xiềng xích của sự sợ hãi. Những người được cứu rỗi, tái tạo và được giải cứu bởi Jehovah Rapha là Chúa, là vị lương y đại tài hay đấng chữa lành không cần phải chịu đựng sự tra tấn của nỗi sợ hãi bệnh tật. Một số người cho rằng chúng ta đã quá nhấn mạnh đến lẽ thật này. Nhưng nếu bạn đứng bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi công bố những lẽ thật này và nghe những lời cảnh cáo. Hãy coi chừng những tiên tri giả dùng phép lạ lừa dối bạn. Có lẽ ý muốn Chúa là không muốn chữa lành bạn. Bệnh tật thường được xem là một ơn phước thiên thượng, sự chữa lành không dành cho ngày nay và còn nữa. Lúc đó bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi nhấn mạnh sự kiện theo lời Đức Trời rằng ý muốn của Ngài là luôn luôn chữa lành những ai vâng phục Ngài, tin Ngài và can đảm hành động theo lời Ngài.